thêm một blogger tại Việt Nam ra khỏi trại giam hôm nay để chuyển sang giai đoạn tại ngoại điều tra. Blogger Hồng Lê Thọ, một giáo sư Việt Kiều Nhật, được trả về nhà lúc 10 giờ sáng ngày 11 tháng 2, theo nguồn tin từ giới hoạt động nhân quyền trong nước. Chủ nhân trang blog Người Lót Gạch được cho tại ngoại chỉ một ngày sau khi nhà văn Nguyễn Quang Lập, tác giả blog Quê Choa, cũng được thay đổi từ bắt tạm giam sang hình thức quản thúc tại gia, trong khi tiếp tục quá trình điều tra. Giáo sư Thọ và nhà văn Lập bị bắt cách nhau chỉ một tuần, lần lượt vào ngày 29 tháng 11 và 6 tháng 12 năm ngoái, vì bị cáo buộc viết và đăng bài chống đối nhà nước. Ông Thọ bị bắt theo Điều 258 Bộ Luật Hình Sự về tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, trong khi ông Lập bị cáo buộc tội tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 88. Cả hai điều luật này đều bị giới bảo vệ nhân quyền quốc tế lên án là có nội dung mơ hồ nhằm trấn áp quyền tự do ngôn luận của công dân. Tối 11 tháng 2, VOA Việt ngữ liên lạc với gia đình blogger Hồng Lê Thọ để hỏi thăm tình hình, nhưng không được bắt máy. Giới hoạt động trong nước cho biết công an đang tăng cường giám sát xung quanh nơi cư trú của hai blogger Thọ và Lập, ngăn chặn các cuộc thăm viếng. Luật sư Hà Huy Sơn, người từng tham gia các vụ án liên quan tới Điều luật 88 và 258, nhận xét việc hai ngòi bút này lần lượt được cho tại ngoại sau hơn 2 tháng bị giam cầm là một động tác giảm nhẹ.
Tôi nghĩ việc được tại ngoại thì có thể là được xem như là một cái gì đó được giảm nhẹ đối với họ. Vâng. Còn thì tất nhiên là tại ngoại thì có lợi hơn về mặt sức khỏe rồi là về mặt tinh thần, và nó cũng là một cái dấu hiệu giảm nhẹ cái vụ án đi. Còn cái chuyện có đình chỉ điều tra hay không thì tôi cũng không biết được. Theo cái quy trình của luật tố tụng hình sự quy định thôi, thì cái giai đoạn điều tra tối đa là 4 tháng, nhưng người ta có thể gia hạn thêm 2 lần nữa, mỗi lần là 2 tháng. Tức là cái thời gian mà theo luật thì có thể là rất là dài. Và còn nếu mà người ta muốn đình chỉ thì nó cũng nhanh thôi.
Một ngòi bút từng được đình chỉ điều tra về các bài viết bị xem là chống phá nhà nước hồi năm 2012, tiến sĩ kinh tế Phạm Chí Dũng cho rằng trường hợp của blogger Hồng Lê Thọ và Nguyễn Quang Lập là một tín hiệu đặc biệt.
Có một cái điều thú vị chúng ta cần nhận ra cái hiện tượng là thế này, là cả hai ông Thọ và ông Lập mà mặc dù bị điều 258 và thậm chí là điều 88, nhưng mà chỉ nằm trong trại giam để phục vụ điều tra khoảng hơn 2 tháng thôi và được tại ngoại điều tra. Và theo tinh thần mà tôi nắm được thì có hy vọng là sẽ không xúc tiến quá trình tố tụng hình sự sau này, có nghĩa là có hy vọng hai ông sẽ không phải ra tòa mà chỉ tại ngoại hầu tra một thời gian, và cũng như trường hợp của tôi năm 2012, có nghĩa là sẽ được đình chỉ điều tra, cũng giống như là Hương Trà năm 2011. Thành thử là tôi cho đó là một hiện tượng khá đặc biệt.
Truyền thông nhà nước nói blogger Nguyễn Quang Lập được tại ngoại hầu tra vì lý do sức khỏe, nhưng chưa thấy nhắc tới lý do blogger Hồng Lê Thọ được về nhà hôm nay. Tuy nhiên, nhà phân tích, bình luận chính trị được nhiều người biết đến Phạm Chí Dũng cho rằng việc hiếm thấy này xuất phát từ nguyên nhân đối ngoại, giữa lúc Việt Nam đang tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế đối với nỗ lực gia nhập Hiệp định Thương mại Tự do Xuyên Thái Bình Dương, TPP.
Chúng ta đã từng chứng kiến một số tù nhân vì việc thật ốm đến chết ở trong trại giam mà nhà nước không hề quan tâm, và điều đó đã bị quốc tế lên án. Vấn đề sức khỏe không phải là một điều quá nặng lòng đối với nhà nước và cơ quan an ninh điều tra, và đó chỉ là một cái cớ, theo tôi đó chỉ là một cái cớ để thả người thôi. Chắc chắn là liên quan tới vấn đề TPP. Khi mà tháng 12 bắt ông Hồng Lê Thọ và ông Nguyễn Quang Lập thì lúc đó chưa xuất hiện những tín hiệu về TPP. Nhưng mà đến đầu năm 2015, khi bắt đầu xuất hiện những chuyến đi xe đạp của đại sứ, tân đại sứ của Mỹ ở Việt Nam là Ted Osius ở Hà Nội, thì lúc đó bắt đầu xuất hiện những cuộc ra mắt chính thức của Ted Osius và cuộc họp báo chính thức. Và trong những cuộc họp báo chính thức đó thì ông Osius đã nói một cách trực tiếp, thẳng thừng về vấn đề TPP, và chưa bao giờ thấy một đại sứ Việt Nam nói một cách lạc quan như vậy về khả năng TPP. Và ông ta còn nói là TPP đang rất gần đối với người Việt Nam. Điều đó cho thấy là khi mà Nhật và Mỹ đã thống nhất được tháo bỏ cái hàng rào cản trở khó khăn về xe hơi và thịt bò, và thậm chí còn có một cái ân hạn là 10 năm, thì có nghĩa là có thể tháng 3 này TPP sẽ được thông qua một cách chính thức, và trong đó có Việt Nam cũng được hưởng lợi, để đến tháng 6, tháng 5, tháng 6 tới thì Quốc hội Mỹ sẽ thông qua cái quyền đàm phán nhanh cho chính phủ Mỹ, và lúc đó có thể thông qua một cách nhanh chóng TPP cho Việt Nam. Đó chính là cơ hội để Việt Nam nhận được TPP, và điều đó có lợi hơn nhiều so với một việc giam giữ vài ba tù nhân lương tâm mà chả có ích lợi gì cho họ trong khi bị dư luận quốc tế lên án.
Nhà báo tự do Phạm Chí Dũng cho rằng, trong năm 2015, đánh dấu nhiều sự kiện đáng chú ý, bao gồm kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao Việt-Mỹ, có nhiều khả năng sẽ có thêm tù nhân lương tâm tại Việt Nam được phóng thích.
Có hy vọng là có thể năm 2015 này, nhà nước Việt Nam có thể tính toán cái cách nào đó trong cái việc đối ngoại của họ liên quan tới không chỉ TPP mà còn cả FTA đối với Liên minh châu Âu, và cả cái chuyến đi của Tổng thống Obama tới Việt Nam đánh dấu hai kỷ niệm 20 năm quan hệ bình thường hóa, và kể cả một vấn đề rất lớn mà Việt Nam đang rất cần, tức là đối tác chiến lược với người Mỹ và có thể cả đối tác chiến lược với người Anh. Anh thử họ sẽ quyết định có thể mở hơn, và một trong những cái động tác mở hơn tức là thả tù nhân lương tâm, và muốn thả tù nhân lương tâm như vậy thì chắc chắn là họ sẽ phải thả nhiều hơn. Năm 2014 là có 14 người, thì năm 2015 tôi hy vọng là có thể thả nhiều hơn số đó, nhưng mà nhiều hơn số đó cũng chưa chắc, cũng chưa thể là chưa là có phải là một cái tỷ lệ lớn so với khoảng hơn 200 tù nhân lương tâm mà nhà nước Việt Nam đang giam giữ hiện nay, bao gồm cả dân oan.
Hiện còn hàng chục nhà báo và blogger đang bị giam cầm ở Việt Nam vì điều mà giới bảo vệ nhân quyền gọi là thực thi các quyền tự do căn bản của con người, nhưng bị Hà Nội xem là có tư tưởng chống đối nhà nước. Vụ việc của hai blogger Hồng Lê Thọ và Nguyễn Quang Lập một lần nữa khơi dậy sự chú ý và chỉ trích của công luận cả trong lẫn ngoài nước về thành tích nhân quyền bị lên án là xuống dốc của Việt Nam. Chủ tịch Trung Quốc hôm nay tuyên bố Bắc Kinh trân quý tình hữu nghị với Việt Nam và các bất đồng về tranh chấp chủ quyền cần phải được giải quyết cẩn trọng để bảo đảm ổn định khu vực. Reuters dẫn lời Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết phát biểu của ông Tập Cận Bình đưa ra nhân cuộc điện đàm với Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Ông Tập nhấn mạnh việc tăng cường lòng tin chính trị lẫn nhau, siết chặt hợp tác và giải quyết tranh chấp là lợi ích chung của hai nước Việt-Trung, góp phần cho hòa bình thịnh vượng của khu vực. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi đôi bên Việt-Trung giải quyết thỏa đáng những bất đồng để thúc đẩy quan hệ hữu nghị phát triển theo phương châm 16 chữ vàng và tinh thần 4 tốt. Truyền thông nhà nước Việt Nam trích lời ông Nguyễn Phú Trọng nói, quan hệ Việt-Trung do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông cùng các thế hệ tiền bối dày công vun đắp là nhân tố quan trọng đối với thắng lợi của cách mạng mỗi nước, và đôi bên sẵn sàng phát huy sự phát triển lành mạnh của mối quan hệ này. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho hay, trong cuộc điện đàm, Chủ tịch Trung Quốc đã ngỏ lời mời Tổng bí thư Việt Nam sang thăm trong năm nay, và ông Trọng cũng có lời mời đáp lại. Năm nay, Hà Nội kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với Bắc Kinh và đánh dấu 20 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Hoa Kỳ. Đa phần người dân Việt Nam không biết gì về cộng đồng ASEAN. Đa số người dân trong nước tới nay chưa biết gì về cộng đồng ASEAN và những ảnh hưởng của nó đối với sự phát triển kinh tế thương mại của Việt Nam. Kênh tin tức Channel News Asia hôm nay dẫn kết quả khảo sát của Tổng thư ký ASEAN cho thấy 80% người dân thành thị các nước Đông Nam Á có nghe nói về ASEAN, nhưng 76% những người được khảo sát không hề hiểu biết về chức năng của khối này. Đa phần trong số đó là người Việt Nam, theo lời Ngoại trưởng Phạm Bình Minh. Ngoại trưởng Việt Nam được truyền thông trong nước trích lời nói rằng, đáng báo động là một phần rất nhỏ trong dân chúng Việt Nam hiểu được các lợi ích từ cộng đồng ASEAN. Tỷ lệ này chiếm khoảng 30-40%. Giới chuyên môn cho rằng, thiếu hiểu biết về cộng đồng ASEAN sẽ cản trở các doanh nghiệp Việt nắm bắt cơ hội mà cộng đồng kinh tế này sẽ mang lại, và vì thế khó cạnh tranh với các đối thủ ASEAN. Khối 10 nước Đông Nam Á thống nhất mục tiêu xây dựng một thị trường mang tên Cộng đồng ASEAN vào cuối năm nay. Một khi chính thức hình thành, cộng đồng này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các trao đổi, giao dịch, thương mại, kinh tế, đầu tư giữa các nước trong khu vực.